Hôm 28 tháng Giêng, Việt Nam loan báo phát hiện 83 ca nhiễm COVID-19 tại hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, nên ra quyết định phong tỏa thành phố Chí Linh và đóng cửa sân bay Vân Đồn. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam cho biết chỉ trong 2 ngày qua đã ghi nhận 72 ca nhiễm tại ổ dịch ở công ty trách nhiệm hữu hạn Boy Win, xã Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và 11 ca nhiễm ở sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp vào sáng ngày 28 tháng Giêng, yêu cầu khoanh vùng, cách ly truy vết thần tốc trên diện rộng nhưng cũng phải hết sức bình tĩnh. Vào chiều ngày 28 tháng Giêng, Thủ tướng Phúc ban hành chỉ thị phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương với hơn 222.000 dân, dừng tất cả các hoạt động công cộng trong 24 ngày, không tụ tập trên 2 người, bắt đầu từ lúc 12 giờ ngày 28 tháng Giêng theo trang VN Express. Với tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Phúc yêu cầu dừng hoạt động sân bay Vân Đồn và chỉ đạo Chủ tịch tỉnh căn cứ mức độ nguy cơ với từng khu vực để giãn cách xã hội phù hợp. Trả lời phỏng vấn báo chí vào sáng ngày 28 tháng Giêng, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cho biết tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm 2.340 công nhân cùng nơi làm việc với bệnh nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Bouyun Việt Nam. Trước đó, vào tối ngày 27 tháng Giêng, Bộ Y tế Việt Nam loan báo đã phát hiện 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng ở tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Vào chiều ngày 28 tháng Giêng, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam ra cảnh báo y tế cho công dân Mỹ. Công dân Hoa Kỳ nên hạn chế tụ tập thành nhóm lớn và theo dõi tin tức địa phương cũng như các lệnh hạn chế đi lại của chính phủ. Phát biểu trên đài truyền hình VTV hôm 28 tháng Giêng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi quyết tâm với đợt lây nhiễm mới trong cộng đồng và chuẩn bị kịch bản ứng phó cho 30.000 ca nhiễm. Đây là đợt lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam sau 55 ngày không có ca nhiễm từ trong nước. Đợt lây nhiễm này diễn ra khi các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đang tiến hành đại hội đảng lần thứ 13 tại Hà Nội và chỉ 2 tuần trước Tết Nguyên đán Tân Sửu. Sau khi hay tin nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng quyết định không kháng cáo bản án 15 năm tù và 3 năm quản chế, dân biểu Liên bang Đức René Brunas bày tỏ sự bàng hoàng trước niềm tin vô vọng của tù nhân lương tâm vào nền công lý Việt Nam. Hôm nay tôi bàng hoàng khi nhận tin ông không muốn đòi phúc thẩm bản án vô nhân đạo, vì ông không còn chút hy vọng nào về một phiên xử công bằng tại quốc gia Việt Nam này, dân biểu Brunas viết trong một thông cáo bằng tiếng Đức hôm 26 tháng Giêng, và được tổ chức Veto, mạng lưới người bảo vệ nhân quyền, dịch sang Việt ngữ và gửi cho VOA hôm 27 tháng Giêng. Dân biểu Đức cho biết thêm, tuyên bố của ông cho thấy rõ tình trạng nhân quyền tại Việt Nam đang thảm hại thế nào và chúng ta, cộng đồng quốc tế, không được phép ngừng nghỉ trong việc đòi hỏi cho nhân quyền phải được tôn trọng. Hôm 24 tháng Giêng, Việt Nam Thời báo, trang tin của Hội Nhà báo Việt Nam độc lập do ông Phạm Chí Dũng làm chủ tịch viết, tiên liệu rằng việc kháng cáo sẽ không làm thay đổi hiện trạng của bản án đã tuyên. Ông Dũng đã tuyên sẽ không kháng cáo ngay trong buổi tiếp xúc đầu tiên với các luật sư bào chữa sau phiên xử án. Tuy nhiên, ông Phạm Chí Dũng đã khuyên hai đồng sự của ông là Nguyễn Tường Thụy và Nguyễn Hữu Minh nên kháng cáo. Trước đó, hôm 18 tháng Giêng, từ trại giam Chí Hòa, ông Dũng ra tuyên bố không kháng cáo. Tôi hiểu đây là một bản án đã được định sẵn cho chúng tôi để bóp nghẹt tự do báo chí ở Việt Nam. Không kháng cáo bản án không phải là chấp nhận bản án bất công và rất nặng nề này. Hãy để bản án này cho thế giới thấy cái gọi là tự do nhân quyền, tự do báo chí ở Việt Nam là như thế nào, theo tuyên bố của ông Dũng được trang Việt Nam Thời báo đăng tải. Từ Đức, ông Vũ Quốc Dũng, giám đốc điều hành của tổ chức nhân quyền Veto, mạng lưới những người bảo vệ nhân quyền, nói dưới VOA.
Ông Phạm Chí Dũng là một cái trường hợp điển hình cho cái việc vi phạm cái quyền tự do ngôn luận và cái quyền tự do báo chí ở tại Việt Nam. Nó là cái giọt nước làm tràn ly, là bởi vì ông Phạm Chí Dũng trước khi mà bị bắt thì ông ta đã có một số những cái kiến nghị gửi cho Quốc hội Âu Châu trong cái giai đoạn Quốc hội Âu Châu đang xét đến cái việc thông qua cái Hiệp định Thương mại Tự do. Thì đó là cái quyền tự do ngôn luận của ông Phạm Chí Dũng. Và cái việc bắt giữ ông ta nó vi phạm trầm trọng cái quyền tự do ngôn luận đó. Thì hiện nay ông Phạm Chí Dũng có một người bảo trợ, đó là một dân biểu Đức, đó là bà Renate Künast. Bà ta từng là chủ tịch của Đảng Xanh, từng là trưởng cái khối Đảng Xanh trong Quốc hội Liên bang, và bà ta hiện nay là chủ tịch của cái khối các cái dân biểu có cái liên lạc với lại các cái quốc gia Đông Nam Á. Thành ra vừa rồi thì bà ấy nhận cái việc bảo trợ cho ông Phạm Chí Dũng, cũng như là đưa ông Phạm Chí Dũng vào cái chương trình của Quốc hội Liên bang, là cái chương trình dân biểu bảo vệ cho dân biểu. Chúng tôi nghĩ rằng là đối với ông Phạm Chí Dũng thì Việt Nam nên trả tự do vô điều kiện và tức khắc đối với ông, là bởi vì những cái điều ông làm thì được bảo vệ bởi cái luật quốc tế, cụ thể là cái Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia từ năm 1982.
Hôm 28 tháng Giêng, từ Hà Nội, bà Phạm Thị Lân, vợ của ông Nguyễn Tường Thùy, cho VOA biết rằng bà sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29 tháng Giêng để tìm hiểu xem chồng bà có quyết định kháng cáo bản án 11 năm tù và 3 năm quản chế của ông hay không. Trang Việt Nam Thời báo loan tin rằng ông Lê Hữu Minh Tuấn, người cũng bị kết án 11 năm tù và 3 năm quản chế, sẽ kháng cáo. Hôm 21 tháng Giêng, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với việc bắt giữ tùy tiện và kết án đối với 3 nhà báo thuộc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, kêu gọi Việt Nam phải trả tự do ngay và vô điều kiện cho ba ông, cũng như tất cả những nhà báo khác, những người bảo vệ cho nhân quyền, môi trường và những nhà hoạt động công đoàn, các tù nhân lương tâm bị bắt giữ và chịu án tù chỉ vì thực thi quyền tự do biểu đạt. Thông cáo của các nghị viên châu Âu tái khẳng định rằng việc tôn trọng nhân quyền cấu thành một nền tảng chính yếu cho những quan hệ song phương giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, và là một yếu tố quan trọng của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam, EVFTA. Nghị quyết của nghị viên châu Âu cũng kêu gọi Việt Nam sửa đổi các điều khoản mang tính đàn áp trong luật hình sự, đáng lưu ý là điều 117, 118 và 331 trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hôm 27 tháng 1 đã gửi thư chúc mừng tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Minh đánh giá cao những đóng góp của ông Blinken đối với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ những năm qua. Quan chức Việt Nam cũng được dẫn lời nói rằng Hà Nội coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hai nước theo hướng thực chất ổn định lâu dài, dựa trên nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Ngoài ra, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Minh cũng bày tỏ mong muốn Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, đặc biệt là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, cũng như hợp tác ứng phó với đại dịch COVID-19. Thượng viện Mỹ với 100 thành viên hôm 26 tháng 1 bỏ phiếu chuẩn thuận ông Blinken với tỷ lệ phiếu thuận và chống tương ứng là 78-22. Cùng ngày, Việt Nam gửi thư chúc mừng ông Blinken đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Tin cho hay, nhà ngoại giao Mỹ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp ước Phòng thủ chung đối với an ninh của cả hai quốc gia và việc áp dụng rõ ràng Hiệp ước này đối với các cuộc tấn công vũ trang nhắm vào lực lượng vũ trang, tàu bè hoặc máy bay của Philippines ở Thái Bình Dương, bao gồm Biển Đông. Bộ trưởng Blinken cũng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ bác bỏ các tuyên bố hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông khi chúng vượt quá các vùng biển mà Trung Quốc được phép theo luật pháp quốc tế, như được phản ánh trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Blinken cam kết sát cánh với các bên tranh chấp Đông Nam Á trước sức ép của Trung Quốc. Việt Nam lên tiếng vụ Malaysia bắt 16 ngư dân. Việt Nam hôm 27 tháng 1 cho biết sẵn sàng bảo hộ công dân, đồng thời yêu cầu Malaysia đối xử nhân đạo và cung cấp bằng chứng vi phạm của hai tàu cá và 16 ngư dân bị bắt, theo VN Express. Báo điện tử này dẫn lời phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói rằng Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã liên hệ với lực lượng chấp pháp biển Malaysia, viết tắt là MMEA, và các cơ quan chức năng sở tại, xác minh thông tin liên quan, thông tin nhân thân của các ngư dân và số hiệu tàu cá, sẵn sàng thực hiện biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Giới chức Malaysia hôm 23 tháng 1 thông báo bắt hai tàu cá với 16 ngư dân Việt Nam với lý do xâm nhập lãnh hải Malaysia để đánh bắt trái phép, theo Reuters. Tin cho hay 16 ngư dân độ tuổi 18 đến 62 bị cáo buộc không có giấy tờ xác thực nhân thân hợp lệ hay giấy phép đánh bắt trong vùng biển của Malaysia. Reuters dẫn lời quan chức của MMEA nói rằng hai tàu ngư cụ, hải sản và dầu máy đã bị thu giữ. Hãng tin này đưa thêm rằng các ngư dân đều được xét nghiệm COVID-19 trước khi đưa đến nơi giam giữ. Việt Nam và Malaysia là hai trong số các quốc gia Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nơi Trung Quốc tăng cường khẳng định chủ quyền thời gian qua, theo Reuters.